Chương 6. MacMurdoch đã được tôn lên địa vị của một phụ tá trong hội. Anh đã trở thành tối cần thiết trong các buổi họp của hội. Nhưng anh càng nổi tiếng giữa đám người tự do bao nhiêu, thì khi ra ngoài ở đường phố Vermissa, anh càng phải chịu đựng những cái nhìn có ngụ ý bấy nhiêu. Mặc dù vẫn khiếp sợ, nhưng những người dân ở Vermissa bây giờ đã bắt đầu hợp đoàn với nhau. Chi nhánh đã biết tin có những cuộc họp bí mật được triệu tập tại tòa soạn của báo Vermissa Herald, và những người bảo vệ pháp luật đã được phát đầy đủ những tin tức này. Chúng cậy đông người, gan lì và vũ trang tốt. Địch thủ của chúng thì tàn mạn, lại không có thế lực. Đó là ý kiến đánh giá của McGinty, của MacMurdoch và của những tay cứng khác trong chi nhánh. Một buổi tối thứ bảy của tháng 5 theo thường lệ, chi nhánh họp ở nhà hội quán. MacMurdoch đang sửa soạn sắp đi, thì môn huynh Morris chợt đến tìm anh với vầng trán lo âu, đôi mắt hoảng hốt. Tôi có thể nói chuyện tự do với ông được không, ông MacMurdoch? Dĩ nhiên, tôi không quên rằng đã có lần tôi trút cả bầu tâm sự với ông và ông đã giữ kín cho tôi. Tôi biết. Nhưng tôi có một điều bí mật ở đây. Ông ta đặt một tay lên ngực. Một bí mật ngày đêm gặm nhấm tim tôi. Nếu tôi nói ra thì chắc chắn nó sẽ gây thêm một vụ án mạng nữa. Nhưng nếu không nói thì nó sẽ là hồi chuông báo tử của tất cả chúng ta. Morris đang run lên bần bật. MacMurdoch rót một ly rượu whisky và đưa cho ông ta. Đây là một liều thuốc cho ông. Bây giờ, ông hãy nói vì sao ông đang lo sợ đến thế. Morris uống cạn ly rượu, sắc mặt có hồng lên đôi chút. Tôi nói một câu thôi. Có một thám tử đang dò theo dấu vết của chúng ta. MacMurdoch nhìn ông ta kinh ngạc. Thì ở đây lúc nào mà chẳng nhung nhúc những cảnh sát và thám tử? Không. Đây không phải là một người ở trong vùng này. Ông có nghe nói đến những người của Pinkerton không? Cái tên này có gợi cho tôi một cái gì đấy? Đó, đây không phải là một tổ chức của chính phủ. Đây là một tổ chức muốn làm được việc, muốn có kết quả kia. Nếu một người của Pinkerton đang theo dõi công việc của chúng ta, thì chúng ta chắc bị tiêu diệt mất. Thế thì phải thủ tiêu cái thằng ấy đi. Ồ, mọi người cũng sẽ nghĩ thế thôi. Cho nên chuyện này sẽ kết thúc bằng một án mạng. Tất nhiên. Nhưng tôi không phải là kẻ chỉ điểm người cần bị giết. Ôi, tôi biết làm gì bây giờ. Morris đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, dáng điệu cực kỳ bối rối. Nhưng những lời nói của ông ta đã làm cho MacMurdoch xúc động. Anh nắm lấy hai vai Morris và lắc thật mạnh. Không làm được gì cả nếu cứ than khóc như một mụ già. Trước hết phải biết thằng đó là ai, nó hiện ở đâu. Bằng cách nào ông lại biết nó có ở đây? Tại sao ông lại đến tìm tôi? Tôi đã nói với ông rằng trước khi đến đây, tôi đã có một cửa hàng ở miền Đông. Tại đó tôi có nhiều bạn tốt. Một người trong bọn họ hiện làm việc ở sở bưu điện. Ngày hôm qua, tôi nhận được thư của anh ta. Đây, cái đoạn ở trên đầu trang này, ông có thể đọc được. MacMurdoch cầm lấy bức thư. Ở vùng Anh, bọn tiên phong hoạt động như thế nào? Chúng tôi đọc báo thấy nói nhiều về bọn chúng lắm. Chỗ quen biết với nhau, tôi trông đợi tin tức anh. 5 tập thể lớn và 2 công ty khỏa xa đã đứng ra gánh vác việc này. Và họ làm đến nơi đến chốn lắm. Họ muốn có kết quả thực sự. Theo lệnh của họ, đích thân Pinkerton chỉ huy chiến dịch này và đã phái đến đó thám tử giỏi nhất của ông ta là Bertie Edwards. Người ta đang chờ đợi ngày 1, ngày 2, cái bọc mủ ung nhọt ấy sẽ được chọc thủng ra. Bây giờ mời ông đọc thêm phần tái bút. Tất nhiên, tôi biết được những điều nói trên là vì công việc của tôi. Cho nên anh đừng cho ai biết nhé. Họ dùng một thứ mã riêng mà anh có thể đoán cả ngày cũng không hiểu gì hết. MacMurdoch ngồi lặng đi một lát, tay vẫn không rời bức thư. Màn sương mù vừa tan hết để lộ ra một vực thẳm trước mặt anh. Có ai biết việc này nữa không? Tôi không nói với ai cả. Người bạn của ông có viết thư cho ai nữa không? Anh ta có biết một hai người ở đây? Hội viên của hội à? Hình như thế. Người bạn của ông có thể cho họ biết nhận dạng của tên Buddy này và nhờ đó chúng ta có thể sẽ tìm ra hắn. Có thể lắm. Nhưng tôi tin rằng người bạn của tôi không biết mặt tên Buddy đó. anh ta chỉ cho tôi biết những tin tức đã thu lượm được trong công việc của mình mà thôi. MacMurder bỗng nhảy dựng lên. Tôi nắm được hắn rồi. Chúng ta may mắn quá. Chúng ta sẽ thanh toán hắn trước khi hắn có thể làm hại được chúng ta. Này ông Morris, ông có thể để tôi đảm nhiệm việc này không?
Tất nhiên rồi.
Ông yên tâm, cứ để một mình tôi xử trí. Tôi coi những cái thư này gửi đến cho chính tôi. Như thế đối với ông đã được chưa? Tôi không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Thế thôi, chúng ta ngừng ở đây nhé. Bây giờ tôi xuống hội quán để dự họp đây. Và rồi chúng ta sẽ cho tên Pinkerton này có dịp than khóc.
Ông không giết người thám tử ấy chứ?
Ông càng ít biết càng tốt. Xin ông đừng hỏi tôi nữa. Morris lắc đầu buồn bã. Tôi có cảm giác là tay tôi đã vấy máu. MacMurder đáp lại bằng một nụ cười ghê rợn. Tự vệ không phải là ám sát, hoặc nó hoặc chúng ta. MacMurder tuy mồm nói có vẻ cứng cỏi, nhưng những hành động của anh lại tỏ ra anh thấy sự đe dọa rất nghiêm trọng. Trước khi ra khỏi nhà, anh đã hủy hết những giấy tờ có thể buộc tội mình. Nhưng hình như anh vẫn còn lo sợ một cái gì đó, nên trên đường đến hội quán, anh đã dừng lại trước cửa nhà trọ của cụ Sapter. Khi anh gõ khẽ vào cửa sổ thì Itty chạy ra. Nhìn dáng điệu trang nghiêm của anh, cô biết rằng một mối nguy hiểm đang gần kề. Có gì thế? Anh đang bị nguy hiểm à? Chưa nguy hiểm lắm, nhưng chúng ta nên đi khỏi nơi đây trước khi nó trở nên tệ hại hơn.
Đi hả anh?
Chiều hôm nay, anh nhận được một số tin tức và thấy nhiều nguy hiểm đang chờ anh.
Cảnh sát à?
Không, anh đã dính líu quá sâu vào rồi và bây giờ anh muốn rút khỏi đây không chậm trễ nữa.
Đó là con đường cứu nguy cho anh đó.
Không nói một lời, Itty đặt bàn tay mình vào tay người yêu. Tốt lắm, nhiều sự việc sắp xảy ra dồn dập trong thung lũng này. Nhiều người trong bọn anh phải tự lo lấy thân mình. Nếu như anh ra đi, em phải đi ngay với anh.
Em sẽ theo anh sau.
Không, em đi ngay cùng với anh. Anh có quen biết một bà rất tốt. Anh sẽ đưa em đến đó để chờ ngày làm lễ cưới.
Vâng, em sẽ đi.
MacMurder đi tới nơi hội họp. Đến nơi, anh được chào đón một cách vui vẻ. Phòng họp đầy nghẹt người. Qua màn khói thuốc lá, anh trông thấy cái bờm tóc đen của ông toán trưởng, bộ mặt độc ác của thằng Teddy, cái tướng diều hâu của thư ký Haraway, cùng khoảng một tá những chức sắc cao cấp của chi nhánh. Anh mỉm cười khi nghĩ rằng tất cả bọn này rồi sẽ cuống cuồng lên vì cái tin anh đem đến. Ông chủ tọa cuộc họp tuyên bố: Chúng tôi vui mừng thấy anh đến họp, môn huynh MacMurder. Chúng tôi đang bàn về một vụ rất khó phân giải. Một người ngồi kế bên nói cho anh hay: Chuyện Lawler và Andrew ấy mà. Cả hai đều đòi tiền thưởng. Ai mà biết được đứa nào bắn viên đạn quyết định cơ chứ? MacMurder đứng dậy và giang tay ra. Nét mặt bất thường của anh chiếm hết sự chú ý của mọi người. Cả phòng họp im phăng phắc. MacMurder trịnh trọng nói: Thưa sư huynh tôn kính, tôi yêu cầu được thông báo khẩn cấp. MacGinty nhắc lại: Môn huynh MacMurder yêu cầu được thông báo khẩn cấp. Theo nội quy của chúng ta thì đây là một quyền ưu tiên phải tôn trọng. Bây giờ môn huynh, chúng tôi nghe anh nói. MacMurder rút cái thư ở trong túi ra. Thưa sư huynh tôn kính và thưa các môn huynh, hôm nay tôi mang đến đây những tin tức không tốt. Tin đó là những công ty có quyền lực nhất và giàu có nhất của xứ này đã họp nhau lại để tiêu diệt chúng ta. Ngay lúc này đây, một thám tử của Pinkerton, một người mang tên Buddy, đang hoạt động trong thung lũng, thu thập những chứng cớ có thể tiêu diệt hết chúng ta. Đó là tình trạng mà tôi yêu cầu bàn bạc khẩn cấp. Cả hội nghị ngồi chết lặng đi, không ai nói câu nào. Một lát sau, chủ tọa mới lên tiếng: Anh có chứng cớ gì không?
Chứng cớ ở trong bức thư này.
Anh đọc đoạn thư cần thiết rồi nói tiếp: Đây là một vấn đề danh dự của tôi. Tôi không thể cho biết chi tiết hơn về bức thư này, cũng không thể để mọi người truyền tay nhau đọc được. Một môn huynh đã có tuổi đứng dậy nói: Thưa ông chủ tọa, xin cho phép tôi được phát biểu. Tôi đã có nghe nói đến cái tên Buddy. Hắn là phụ tá đắc lực của Pinkerton.
Ở đây ai biết mặt hắn? MacGinty hỏi.
Có, tôi biết. MacMurder trả lời. Một tiếng rì rầm ngạc nhiên truyền đi trong phòng họp. MacMurder tiếp tục nói với một nụ cười đắc thắng trên môi. Nếu chúng ta hành động khôn ngoan và nhanh chóng, thì có thể thoát ra được bước nguy hiểm này. Nếu tôi có được sự tin tưởng và sự hỗ trợ của chi nhánh, thì các vị không có gì phải lo sợ nhiều nữa.
Chúng ta có gì phải lo sợ? Hắn biết gì về công việc của chúng ta cơ chứ?
Thưa ông hội đồng, ông có thể nói được như vậy nếu như ai cũng thanh liêm như ông. Nhưng người này có khả năng sử dụng hàng triệu bạc của bọn tư bản. Vậy ông thử nghĩ xem, ở trong tất cả các chi nhánh, họ lại không có một môn huynh nào sa ngã trước bạc tiền. Tên thám tử này rồi cũng sẽ biết hết những bí mật của chúng ta. Chỉ có một môn thuốc để trị bệnh này mà thôi.
Teddy nói dằn từng tiếng.
Không để cho hắn ra khỏi thung lũng.
MacMurdoch tán thành nhiệt liệt. Hoan hô môn huynh Teddy, anh đã nói rất đúng.
Bây giờ làm sao nhận ra nó?
MacMurdoch nói một cách trang nghiêm. Thưa ông toán trưởng, đây là một vấn đề sinh tử, quá quan trọng để có thể đem ra bàn bạc rộng rãi. Tôi không nghi ngờ bất cứ một người nào trong chúng ta ở đây. Nhưng nếu một câu nói chợt lọt đến tai người ấy, thì chúng ta không có một hy vọng nào khống chế được hắn. Tôi xin đề cử chính ông chủ tọa, môn huynh Teddy và 5 môn huynh khác nữa. Lúc đó trước ủy ban, tôi sẽ nói rõ về những gì tôi biết và các biện pháp nên theo. Đề nghị của MacMurdoch được chấp nhận ngay và một ủy ban được chỉ định. Ngoài MacSinty và Teddy, còn có Haraway, Carter, Tiger Comac và 2 anh em Winlaby. Buổi họp hàng tuần chấm dứt sớm hơn mọi lần trong sự buồn rầu lo sợ. Lần đầu tiên thể hiện lên bầu trời trong sáng của họ những đám mây đen của pháp luật. Khi mọi người đã ra về hết, trước mặt ủy ban tín nhiệm, MacSinty ra lệnh. MacMurdoch nói đi. 7 người trong ủy ban ngồi như những tượng đá lạnh lùng trong các ghế bành. Buddy đang ở đây nhưng với cái tên khác. Hắn lấy tên là Steve Wilson và hiện ở Hobson Park.
Sao anh biết?
Tôi ngẫu nhiên có nói chuyện với hắn một lần mà không biết. Hồi đó, tôi không nghĩ gì nhiều về Pinkerton và có lẽ tôi cũng đã quên hẳn cái tên ấy đi nếu không nhận được bức thư này. Nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn là hắn rồi. Tôi đã gặp hắn hôm thứ Tư vừa rồi trên chuyến tàu. Hắn nói hắn là ký giả của tờ New York Times. Tôi tin là thật. Hắn muốn biết về những người tiên phong, nói là để viết gửi về tòa soạn. Tất nhiên là tôi không hở ra một chuyện gì. Hắn nói với tôi rằng tôi sẽ trả tiền mà trả rất đắt để có những chi tiết có thể làm vui lòng ông chủ báo của tôi. Tôi đã bịa ra cho hắn nghe những điều mà tôi cho là hắn sẽ thích thú. Sau đó, hắn đưa cho tôi một tờ giấy bạc $20 và nói rằng anh sẽ có 10 lần hơn thế này nếu anh tìm được cho tôi những thứ gì mà tôi cần.
Thế anh đã kể những gì với hắn?
Tất cả những gì đến trong đầu tôi lúc ấy.
Tại sao anh biết hắn không phải là nhà báo?
Khi xe chạy đến Hobson Park, thì hắn xuống tàu. Tôi cũng xuống. Cũng ngẫu nhiên khi tôi bước vào phòng bưu điện, thì thấy hắn ở trong đó đi ra. Người đánh điện tín nói với tôi rằng,
coi này, tôi nghĩ có lẽ phải bắt hắn trả gấp đôi mới đúng.
Tôi trả lời, tôi cũng nghĩ như ông.
Thì ra, hắn đã viết đặt cả một tờ điện tín những câu đọc lên mà không ai hiểu gì cả.
Người đánh điện nói, ngày nào hắn cũng đánh đi những bức điện tối mỏ như thế.
Anh nói có lý.
Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? MacSinty hỏi.
Tại sao không xuống ngay dưới đó mà thanh toán mẹ nó đi?
Một người nói.
Mà sớm chừng nào càng tốt chừng ấy.
Tôi sẽ đi ngay tức khắc nếu tôi biết hắn ở đâu. Hắn ở Hobson Park, nhưng không biết ở nhà nào. Nhưng tôi đã có sẵn một cái bẫy này, nếu các ông chịu nghe tôi.
Bẫy thế nào?
Ngày mai tôi sẽ đi Hobson Park. Tôi sẽ nhờ người đánh điện tín chỉ dẫn cho và tôi sẽ tìm ra hắn. Tôi sẽ nói với hắn rằng tôi cũng là một hội viên của Hội Người Tự Do và muốn bán những bí mật của chi nhánh. Hắn sẽ vồ ngay. Tôi sẽ nói rằng các tài liệu hiện để ở nhà tôi. Nhưng nếu ban ngày mà đến đấy lấy thì thật là điên. Tôi sẽ hẹn đến 10 giờ đêm, chắc hắn đến thôi.
Rồi sao nữa?
Sau đó thì phần các ông muốn xử trí thế nào thì tùy. Nhà trọ của bà quả phụ McNamara là một căn nhà hẻo lánh. Bà chủ trọ của tôi là người tin cẩn được. Nếu hắn hứa chắc với tôi là sẽ đến, thì tôi sẽ báo cho các ông biết. Và tôi muốn vào khoảng 9 giờ tối mai, cả 7 ông phải có mặt ở nhà tôi. Hắn sẽ sập bẫy.
Maxine thì kết luận. Đồng ý về tất cả kế hoạch, 9 giờ tối mai chúng tôi sẽ đến nhà. Anh chỉ việc đóng cửa sau lưng nó, còn để mặc chúng tôi.
VTC Now.